Hôm nay chúng ta học trong episode đoạn 1 từ câu 15 cho đến câu 23 với tựa đề là Vua đã sống lại. Năm 1789, có một hội nghị hiến pháp của Hoa Kỳ tại một nơi kín đáo. Lúc họ vào họp, một phụ nữ hỏi Tổng thống Benjamin Franklin: "Thưa Tổng thống, chúng ta đang có gì tại đây? Một chế độ Cộng hòa hay là một chế độ độc tài quân chủ?" Benjamin Franklin không cần suy nghĩ, ông trả lời: "Một chế độ Cộng hòa." Ông nói: "Một chế độ Cộng hòa nếu mọi người có thể giữ nó được." Và ông nói thêm: "Chỉ những người có đạo đức mới có thể giữ được tự do. Khi các quốc gia trở nên thối nát và tệ hại, họ cần những bậc thầy." Dù Benjamin Franklin đã chết, nhưng tiếng nói của ông ngày nay vẫn còn sống động trong nhiều người. Nhiều người dù đã chết, nhưng tiếng nói của họ vẫn còn. Và hôm nay, chúng ta không nghe những câu nói của những người đã chết, nhưng chúng ta nghe tiếng nói của một vua đang sống, đó là vua Giê-xu. Chúng ta có một chính sách cầm quyền như thế nào của vị vua này? Khi Ngài ra khỏi ngôi mộ, Ngài là một vị chúa sống lại như thế nào? Ngài là một chế độ độc quyền, nhưng là một độc quyền tuyệt diệu. Một chế độ độc quyền đưa con người ra khỏi độc quyền mà họ đang bị nô lệ trong đó. Hôm nay, chúng ta trở lại ngôi mộ trống mà Chúa Giê-xu đã sống lại. Khi vào, Ngài như là một người thất bại, một nhục nhã, một người bất lực, không còn hơi thở. Nhưng khi ra khỏi mộ, Ngài sống lại, nó là một vinh quang đầy quyền năng. Xin mỗi chúng ta có thể được an ủi qua lời của Chúa Giê-xu rằng: "Đừng sợ, ta là đấng đầu tiên và là đấng cuối cùng, là đấng sống. Ta đã chết, hiện nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ." Chúa Giê-xu là đấng tối cao để ban phước. Ngài là vua trên tất cả các vua. Ngài là chúa trên tất cả các chúa. Ngài là đấng duy nhất có được sự bất tử. Và Ngài ở bất cứ mọi nơi, ngay cả những nơi mà ánh sáng không thể tới được. Hôm nay, chúng ta cùng học 3 điểm và bắt đầu với bản chất vua của Ngài. Các vua trên thế gian này cai trị, họ cầm quyền, họ cai quản. Nhưng Chúa Giê-xu là vua và Ngài cai trị như thế nào? Kinh Thánh ghi lại: "Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời trong vinh quang, Ngài không ngồi nơi cao sang và không làm gì hết. Không, Ngài đã lên nơi cao và dẫn vô số người đang bị nô lệ dưới tội lỗi đến với Ngài. Ngài ban cho họ đầy ân sủng và tình yêu thương. Những người Ngài cứu, họ là những người ở trong thân thể của Ngài, và Ngài đứng đầu hay là cái đầu của họ." Chúng ta thường nghe một câu kinh thánh, không phải trong mùa phục sinh, nhưng thường nghe trong Giáng sinh, đó là: "Một con trẻ được sinh cho chúng ta," tức là một con trai được ban cho chúng ta. "Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Diệu Kỳ, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời, Quyền Năng, Cha đời đời, Chúa Bình An." Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính từ nay cho đến đời đời." Trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 đến câu 6. Điều này có nghĩa gì? Quyền cai trị đặt trên vai có nghĩa là người lãnh đạo vác trách nhiệm trên vai. Như một người cai trị, một người thống đốc. Thẩm quyền cai trị của Ngài bao gồm những điều này. Thứ nhất, quyền lập pháp tối cao thuộc về Ngài. Ngài là người ban luật pháp. Chúa Cha phán, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Hãy nghe lời con ấy. Tất cả những gì trên thế gian, trong vũ trụ này, đều được Chúa Cha ban cho Chúa Con, là Chúa Giê-xu, là vua trên tất cả. Sau quyền lập pháp tối cao của vua Giê-xu, là điều thứ hai, quyền hành tối cao của Ngài, quyền hành pháp. Trong Giăng đoạn 5 câu 22 chép, Cha cũng không phán xét ai hết, nhưng giao trọn quyền phán xét cho con. Chúa Giê-xu là vua, và đúng thời điểm của Ngài, Ngài sẽ phán xét tất cả. Ngài sẽ xét từng người một, Ngài sẽ xét từng hội thánh, từng quốc gia, và Ngài sẽ tuyên án cả thế gian. Matthew đoạn 25 câu 32 chép, muôn dân sẽ tụ họp trước mặt Ngài, và Ngài sẽ chia họ ra như người chăn chiên chia chiên và dê ra, để chiên bên phải và dê bên trái. Lúc ấy, vua sẽ phán với những người ở bên phải rằng, hỡi những người được cha ta ban phước, hãy đến thừa hưởng vương quốc thiên đàng đã chuẩn bị sẵn cho các con từ khi tạo dựng trời đất. Điều này đưa chúng ta đến quyền cai trị thứ ba của Chúa Giê-xu. Quyền cai trị của Ngài trên thế gian và luôn cả âm phủ địa ngục. Và quyền thứ tư của Chúa Giê-xu là quyền tối cao tha thứ. Trong Công vụ đoạn 5 câu 31 chép, Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa để ban sự ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Chúa Giê-xu có quyền để tha thứ tội lỗi của một người. Ngài có quyền để đem một người lại trong sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Ngài là một vua ân sủng, một đấng có quyền tha thứ. Chúng ta thấy tại Hoa Kỳ, tổng thống hay là thống đốc có quyền tha thứ cho những người có tội. Nhưng chúng ta thấy sự tha thứ của họ có giới hạn so với sự tha thứ của Chúa Giê-xu. Có giới hạn như thế nào? Họ có thể tha cho một người được tự do, nhưng họ không thể thay đổi tấm lòng của người đó. Không thể đổi cái lòng của người xấu ra tốt được. Nhưng Chúa Giê-xu là Chúa của tất cả con người. Tất cả các dân đã được ban cho Ngài. Và Ngài làm điều theo ý muốn của Ngài. John Calvin nói, cả vương quốc của Satan đều ở dưới quyền tế trị của vua Giê-xu. Và quý vị có tin điều đó không? Quý vị cần tin điều đó. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai. Chúng ta sẽ học hai phần về sự cai trị của vua sống lại trên những người bạn của Ngài và trên tất cả mọi điều khác, mọi thứ khác. Trong Thi Thiên đoạn 2, Chúa Giê-xu ngự trên ngai của Ngài trên Jerusalem thuộc linh nơi thiên đàng để cai trị trên các dân. Ngài cai trị họ với cây gậy bằng sắt như là người thợ gốm trên những bình bằng đất sét. Và Ngài gọi các vua đến với Ngài để họ được biến đổi, để họ tin nơi Ngài và được ban phước. Thi Thiên đoạn 110. Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng, hãy ngồi bên phải ta, cho đến khi ta đặt các kẻ thù của con làm bề chân cho con. Cây phủ việc của Ngài sẽ cai trị trên tất cả, luôn trên những kẻ thù nghịch của Ngài. Trong Giăng đoạn 17 cho thấy rõ ràng hơn. Khi phán những lời này xong, Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và thưa rằng: Cha ơi, giờ đã đến. Xin tôn vinh con để con cũng tôn vinh cha. Vì cha đã ban cho con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người mà cha ban cho con. Sự sống đời đời là nhận biết cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cha đã sai đến. Và trong phần kinh thánh của chúng ta hôm nay, trong sách Ê-phê-sô đoạn 1, câu 20 cho đến câu 23 thì chép rằng: Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên đất và cả mọi quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Ngài đã đặt vạn vật dưới chân đấng Christ và lập đấng Christ làm đầu mọi sự vì hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và sự viên mãn của đấng làm đầy trọn mọi sự trong mọi loài. Tôi hy vọng quý vị có thể nhìn thấy một điều tại đây. Chúa Giêsu không phải chỉ là đầu của hội thánh, nhưng Ngài cũng là đầu của tất cả mọi vật. Ngài sẽ phán với những người bên trái trong Luca đoạn 19 câu 27: Còn về phần những kẻ thù nghịch với ta, không muốn ta cai trị chúng, hãy đem chúng đến đây và giết trước mặt ta. Nhưng với những người bên hữu hay là bên phải, với những con chiên, thì Chúa Giêsu gìn giữ họ như con ngươi trong mắt của Ngài. Ngài sẽ ban phước cho họ, Ngài sẽ hoan nghênh họ vào nơi đời đời của Ngài. Chúa Giêsu đầu trên tất cả và là đầu của hội thánh. Ngài không chỉ ban phước, nhưng Ngài cũng chiến đấu kẻ thù của hội thánh của Ngài nữa. Như lời Ngài phán, cửa âm phủ không thể thắng được Ngài. Thưa hội thánh, thế gian vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, bởi vì nhờ có hội thánh của Đức Chúa Trời trong đó. Nếu không, thế gian đã bị thiêu hủy, tiêu diệt từ lâu rồi. Bởi vì cả thế gian không đáng giá bằng một hột gạo. Và thế gian với đầy tội ác, không công bình, không thờ kính Đức Chúa Trời, sắc sược, kiêu ngạo với Đức Chúa Trời. Và nếu hội thánh không cầu nguyện cho thế gian, thì thế gian đã bị tiêu hủy từ lâu. Vậy thì thế nào chúng ta không thể yêu mến hội thánh của Đức Chúa Trời nhiều hơn được? Một điều có thể, đó là chúng ta suy nghĩ hội thánh quá thấp. Chúa cứu thế Giêsu quá thấp, sự cứu chuộc của Ngài quá thấp, và mục đích của Ngài làm chúng ta trở thành thầy tế lễ cho vương quốc của Ngài cũng quá thấp. Và có thể chúng ta đề cao thế gian quá cao. Có thể chúng ta suy nghĩ thế gian cũng không nên nổi quá tệ. Có thể chúng ta suy nghĩ cơ bản con người là tốt, và con người không có gì phải sợ đoán xét sẽ đến. Nhưng chúng ta là những người đến với Chúa Giêsu. Chúng ta đã cắt đứt với thế gian này rồi. Chúng ta đang chống lại đường lối của thế gian và những giá trị sai lầm của nó. Chúng ta chống lại những kẻ đeo theo đuổi thế gian và những thú vui viển vông của nó. Chúng ta chống lại làm thông vọng tội lỗi của thế gian này. Chúng ta chống lại những tệ nạn và thói quen xác thịt của thế gian này. Và điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba và cũng là điểm cuối cùng. Nếu Chúa Giêsu là một vua đã sống lại và là vua của tôi, là đấng cầm quyền và cai trị trên tôi và trên dân của Ngài, thì có cớ gì tôi phải sợ hãi hay phản ứng lại với đời sống tội lỗi này không? Và thưa quý vị cần biết rõ rằng Chúa Giêsu là đấng đã sống lại và Ngài đang cai trị trong quý vị. Ngài đang ngự trong quý vị. Phaolô nói trong phần cuối của Philip đoạn 3: nhưng chúng ta là công dân trên trời. Từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài. Vua quyền năng này sẽ biến hóa mọi sự trở nên trời mới và đất mới. Khi Ngài trở lại, những sự biến hóa đó đã bắt đầu trong chúng ta rồi. Chúa Giêsu không phải chỉ là vua đã sống lại, nhưng Ngài là vua của sống lại. Cả thế gian này sẽ được tái tạo lại, nhưng tất cả kẻ ác và những kẻ hư mất sẽ bị ném ra ngoài. Một điều mà tôi muốn kết thúc tại đây: nếu Chúa Giêsu là một vị vua đã sống lại, Ngài không phải chỉ cai trị trên quý vị mà thôi, nhưng Ngài cũng cai trị trên tất cả những gì xung quanh chúng ta. Không có gì xảy ra trong đời sống của quý vị, và tôi muốn nói rằng bất cứ một điều gì mà không ở trong chương trình và sự kiểm soát của vua đã sống lại này. Chúa Giêsu cứu quý vị để cho quý vị có quyền tự do làm chủ chính mình. Ngài không làm điều đó, nhưng Ngài cứu quý vị ra khỏi quyền làm chủ của chính quý vị. Chúng ta phải chấm dứt dùng Ngài như là một chọn lựa trong các chọn lựa, nhưng chúng ta cần nhìn xem Ngài là đấng làm việc trong tất cả mọi sự để đem lại sự tốt đẹp cho tương lai đời đời của chúng ta. Amen.